mơ bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 15 tháng 12 năm 2013 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền có tựa đề là Tánh Tình. Một hôm có một vị thiền sinh đến phàn nàn với Băng Cây rằng: Bạch Thầy, con có một tánh xấu bất trị, làm sao con sửa chữa được? Băng Cây đáp: Con có cái gì lạ lắm à? Hãy đưa thầy xem nào. Vị thiền sinh kia nói: Ngay bây giờ con không thể tỏ cho thầy được. Băng Cây hỏi: Vậy khi nào con có thể tỏ cho thầy biết được? Vị thiền sinh đáp: Nó xuất hiện bất ngờ lắm. Băng Cây kết luận: Rồi, nó không phải là bổn tánh chân thật của con. Nếu nó là bổn tánh của con có thể tỏ cho thầy được bất cứ lúc nào. Khi mới sinh, con không có nó, và cha mẹ con cũng không cho con. Hãy nghĩ kỹ coi. Qua nội dung cái câu chuyện thiền ngắn như vậy, thì có một cái vị thiền sinh tỏ cho thầy biết rằng vị ấy có một cái tánh tình xấu bất trị. Tánh tình xấu ở đây chúng ta có thể hiểu đó có thể là tham, có thể là sân, có thể là giận, có thể là hờn, có thể là buồn, có thể là vui. Vui đây là vui trên sự đau khổ của người khác, vân vân. Thì những cái tánh tình đó nó xuất hiện ở trong cái tâm của cái vị thiền sinh này. Vị thiền sinh này thấy nó xuất hiện nhưng mà không biết phải đối trị là như thế nào. Và trong cái cuộc đối đáp này thì chúng ta thấy cái vị thiền sư giải thích cho cái vị thiền sinh kia biết là cái tánh tình xấu của cái vị thiền sinh đó thì cái đó nó không thật, cái đó chỉ là ảo . Và vì vậy ý của cái vị thiền sư này là muốn cho cái vị thiền sinh kia là một khi mà đã xem cái tánh tình đó là ảo rồi, là không thật rồi, thì đừng có bận tâm . Đừng có bận tâm và hãy buông xả là nó đi . Tất nhiên là những cái tánh tình xấu, chẳng hạn như tham, sân, buồn, vui, giận, hờn, thương, ghét, vân vân. Thì những cái tánh xấu đó bản chất của nó là ảo, là không thật. Vì nó chỉ xuất hiện là bất kỳ. Bất kỳ ở đây có nghĩa là khi nó có nhân duyên thì nó mới là xuất hiện. Và khi nhân duyên hết thì nó mất đi. Chẳng hạn như chúng ta bình thường như vậy, không vui và không buồn. Nhưng mà nếu như có một ai đó vô cớ đến ta và nói lên những cái lời xị vạ và vu khống, thì cái phản ứng tự nhiên của chúng ta là buồn, là giận, vân vân. Thì cái buồn giận đó là nó có cái lý do. Lý do ở đây là nó có nhân duyên, là có cái một cái người đó tự nhiên tới vu khống là mình. Như vậy là cái giận hờn đó là nó khi nó có đầy đủ điều kiện thì nó là xuất hiện. Và thế rồi cái giận cái hờn đó một lúc nào đó chậm hay là mau, rồi cái giận cái hờn đó nó sẽ tan biến, nó là nó sẽ giảm hoặc là nó là mất đi, nghĩa là nó thay, là nó thay đổi. Và cái vị thiền sư đó nói cho cái vị thiền sinh biết rằng cái tánh tình xấu kia là nó không thật. Và vì vậy cho nên đừng có là chấp thụ nó, đừng có bị nó là chi phối, mà hãy buông xả là nó đi. Chúng ta có thể hình dung cái tánh tình đây là giống như là cái nước, là cái nước ở trong hồ. Thì bình thường á, chúng ta thấy rằng cái mặt nước trong hồ là nó nằm yên, tất nhiên là nó phẳng. Nhưng mà bỗng nhiên có một cái cơn gió thổi qua, hay là có một tác nhân nào đó ném một cái vật gì đó xuống mặt hồ, thì lúc đó mặt hồ chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy là nó gợn sóng lên. Và những cái cơn sóng đó to hay nhỏ, lâu hay là mau xuất hiện, tùy vào cái điều kiện, cái tác nhân tác động vào cái mặt nước. Nhưng mà rồi chúng ta thấy là một lúc nào đó, khi mà những cái tác nhân đó không còn nữa, khi gió không còn thổi nữa, khi mà những cái tác nhân mà quăng vào đó một thời gian sau, thì chúng ta thấy mặt hồ nó trở về lại trạng thái bình thường ban đầu của nó, là nó nằm yên. Và chính cái trạng thái nằm yên đó, chúng ta có thể xem như đó là cái vốn có, nếu như ví vào cái tâm của chúng ta, là cái tâm của chúng ta bình thường là nó tĩnh lặng, bình thường là nó tĩnh lặng. Nhưng do một tác nhân kích thích, và nhất là khi mà chúng ta không được giáo dục, một khi mà chúng ta không được may mắn để phân tích cái tác nhân đó bản chất nó như thế nào, rồi vô tình chúng ta bị cái tác nhân đó nó tác động và nó làm cho chúng ta buồn, vui, giận, hờn, vân vân. Và cái câu chuyện này chúng ta sẽ rõ hơn khi mà chúng ta đọc lại những cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một nhân vật lịch sử là có thật, cách đây khoảng 2500 năm. Thì vào cái thời kỳ đó, Đức Phật với tư cách là một con người bằng xương, bằng thịt, nhưng Ngài có một cái trí tuệ là siêu việt. Ngài thấy rõ được cái bản chất của con người và vũ trụ, và Ngài với một cái nhìn xuyên suốt, Ngài thấy được cái bản chất vận hành của con người và vũ trụ. Đó là Ngài cho một tuyên bố là như sau: này các tỳ kheo, các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Các pháp ở đây là chỉ cho tất cả các sự vật và hiện tượng, chỉ cho con người và vũ trụ, chỉ cho những cái sự vật hiện tượng hữu hình hay là vô hình, chẳng hạn như con người, chẳng hạn như bình hoa, chẳng hạn như cái micro, chẳng hạn như là nhà cửa, là sông núi, là những cái, là những vật mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt, là bằng giác quan. Và có những cái hiện tượng chẳng hạn như là buồn, vui, giận, hờn, vân vân, những cái cảm xúc ở bên trong tâm trí của mỗi con người, thì cái đó cũng gọi là pháp. Và ngoài những cái thế giới hữu hình mà giác quan có thể cảm nhận được, thì chúng ta thấy rằng bên cạnh đó nó có cái thế giới vô hình mà giác quan chúng ta không cảm nhận được, chẳng hạn như là làn sóng của các là điện trường, điện từ, và những cái cảnh giới khác mà chúng ta thường gọi là thế giới âm. Những cái thế giới đó là nó có thật, nhưng mà cái tần số của nó là vượt ra ngoài giới hạn giác quan của chúng ta. Chúng ta không cảm nhận được, nhưng mà nó có. Thì Đức Phật nói rằng tất cả các thế giới đó, dù hữu hình hay là vô hình, dưới một cái tên gọi thuật ngữ của Phật giáo, đó gọi là Pháp. Thì Đức Phật nói rằng tất cả các Pháp là vô thường, khổ là vô ngã. Vô thường ở đây là chỉ cho rằng nó thay đổi, nó có đó rồi nó mất đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái chính cái thay đổi đó nó làm cho chúng ta là đau khổ. Cái mà chúng ta khổ thì không nói rồi, mà ngay cả cái mà gọi là vui, hớn hở, phấn khởi thì nó cũng đã tiềm ẩn cái khổ ở trong đó. Chắc chắn rằng không có cái vui nào là tồn tại mãi mãi. Nó xuất hiện đó rồi nó cũng sẽ là mất đó. Người mà chúng ta thương yêu, chúng ta mong muốn rằng người đó sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Cái vật mà chúng ta cưng, như con chó, con mèo, cái nhà, cái cửa, và ngay cả những cái danh vọng địa vị chúng ta thích, chúng ta muốn là nắm giữ, thì những cái sự vật hiện tượng đó rồi đó một lúc nào đó nó cũng sẽ đổi thay. Và chính những cái vui, cái mà chúng ta mong muốn lâu dài đó, nó đã chứa đựng cái tiềm ẩn là thay đổi. Thay đổi đây là nghĩa là nó giảm đi, nó xấu đi và nó biến mất. Và như vậy một khi cái sự việc đó tới thì chúng ta sẽ là đau khổ. Và rồi Đức Phật nói rằng nó cái gì là vô thường thì cái đó là khổ. Chính cái bản chất của sự vật thay đổi, đạo Phật gọi là khổ. Nó khác với là cái khổ thông thường chúng ta quan niệm. Cái khổ của chúng ta quan niệm thông thường đó là như là thiếu ăn này, thiếu mặc này, nghèo khổ này, đau đớn này. Nhưng mà cái khổ của đạo Phật thì nó rộng hơn, nghĩa là nó bao trùm cái khổ mà chúng ta là quan niệm. Cái khổ của đạo Phật hiểu rằng đó chính là sự thay đổi. Bản chất của thay đổi nó làm cho nó làm cho chúng ta khổ. Nghĩa là ngoài cái khổ ra, cái đau ra thì chính cái vui, cái hớn hở nó cũng là khổ, vì nó đã tiềm ẩn là cái khổ đau ở trong đó. Và rồi Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, các pháp là vô thường, vậy thì cái gì vô thường là khổ hay là vui? Thì các vị tỳ kheo trả lời rằng bạch Thế Tôn, cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Và rồi Đức Phật hỏi tiếp, vậy thì cái gì gọi là khổ? Thì cái đó có xem, có đáng xem là ta, là của ta là hay không? Lúc đó các vị tỳ kheo trả lời rằng bạch Thế Tôn, cái gì mà gọi là khổ thì cái đó không thể xem là ta, là của ta được. Và đó, chính cái đó gọi là vô, là vô ngã. Vô ngã là cái mà chúng ta không làm chủ được, cái mà chúng ta không muốn. Ví dụ như là chúng ta bệnh tật, chúng ta muốn rằng là hết bệnh, nhưng mà nó bệnh nếu như không điều trị đúng cách thì nó cứ tiếp tục là diễn tiến. Chúng ta muốn là ngưng lại đừng có già nữa, nhưng mà tóc bạc nó cứ lần lần nó mọc ra nhiều hơn. Chúng ta không muốn rằng là chết, nhưng mà cái chết nó cứ từ từ, từng ngày đưa mình xuống thế giới là bên kia. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không làm chủ được. Chúng ta không làm chủ được ngay cả cái con người của chúng ta. thân xác của chúng ta một ngày một héo mòn đi. Chúng ta muốn dừng lại, thôi đừng có già nữa, thôi đừng có chết nữa, thôi đừng có bệnh tật nữa. Nhưng nó cứ vẫn diễn tiến không theo cái ý muốn của chúng ta. Như vậy cái đó là gọi là vô ngã. Vô ngã là mình không làm chủ được. Như vậy là qua lời dạy của Đức Phật thì Ngài cho chúng ta thấy rằng bản chất của các pháp, hay là bản chất của tất cả sự vật hiện tượng trên cái cuộc đời này, bao gồm con người và vũ trụ, bao gồm thế giới hữu hình và vô hình, thì tất cả bản chất của chúng là thay đổi. Bản chất của chúng là khổ, và bản chất của chúng là chúng ta không làm chủ được. Và đó là cái quy luật còn của vũ trụ. Và một khi đã là quy luật rồi thì chúng ta chỉ có sống theo với cái quy luật đó. Nghĩa là chúng ta phải chấp nhận cái quy luật đó. Còn nếu như chúng ta không chấp nhận thì đó chính là cái sai lầm là của chúng ta. Cái dòng nước nó từ trên cao là nó theo quy luật là nó phải chạy, là nó phải chạy xuống dưới. Và cái khéo vận dụng của chúng ta là chúng ta làm sao cái dòng nước đó chúng ta lại qua phía này, chúng ta lại qua phía kia để đưa nước vào ruộng để phục vụ cho là sự sống. Nhưng chúng ta không thể phá ngược, chúng ta không thể là phá được là cái quy luật nước. Chúng ta bắt nước phải chạy ngược từ thấp là lên cao, chúng ta không thể làm được là việc đó. Thì ở trong vũ trụ cũng vậy, thì Đức Phật đã nói rằng bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ, là vô ngã, thì chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải thừa nhận theo cái quy luật đó. Và một khi chúng ta chấp nhận cái quy luật đó thì chúng ta sẽ bớt khổ đau, chúng ta sẽ cảm thấy rằng con người mình sẽ được là nhẹ nhàng hơn, và chúng ta bằng lòng với cái hiện tại. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đi theo đúng còn quy luật với cái lời dạy phân tích của Đức Phật. Và một khi chúng ta đã chấp nhận cái quy luật vô thường, khổ, vô ngã, thấy được cái ảo của tất cả các sự vật hiện tượng, thì chúng ta sẽ không còn là khổ đau nữa. Chúng ta biết cách là buông xả. Hãy buông xả, hãy buông xả. Và vì vậy cho nên cái trong cái câu chuyện thiền là vừa rồi là về tánh tình xấu của con người. Thì tánh tình xấu của con người qua sự giải thích của cái vị thiền sư, cũng như qua cái sự phân tích của Đức Phật từ ngàn xưa, để cho thấy rằng cái tánh tình dù xấu đến kiểu nào thì nó cũng có thể dưới cái sự tu tập điều chỉnh của con người chúng ta, thì những cái tánh tình xấu đó có thể được chuyển hóa. Những cái gọi là tham, sân, giận, hờn, buồn, vui, vân vân, tất cả những cái tánh tình đó chúng ta có thể làm chúng thay đổi được. Chúng ta có thể chuyển hóa được một cách là chủ động. Và một trong những cái phương pháp, cái phương tiện giúp cho chúng ta chủ động điều chỉnh cái tánh tình xấu đó chính là ngồi thiền. Vì chính trong khi ngồi thiền chúng ta sẽ gàn lọc tâm tư. Chính trong khi ngồi thiền, một khi chúng ta định tâm vào hơi thở, nhiếp tâm vào hơi thở, chú ý hơi thở, thì tất cả những cái vọng tưởng từ từ rồi nó sẽ giảm lần, và rồi nó sẽ biến mất. Và như chúng ta biết, chính những cái vọng tưởng đó, những cái thể, những cái tâm trạng trong khi ngồi thiền, thì chúng ta biết rằng những cái đó là ảo, Nó có đó rồi nó mất đó. Những cái đó biểu hiện là tham, sân, buồn, vui, giận, hờn. Chính cái đó nó đã chi phối, nó đã điều khiển con người của chúng ta khi mà trong cuộc sống là hàng ngày. Nhưng mà trong khi ngồi thiền với một sự tu tập đúng đắn, chúng ta nhiếp tâm vào hơi thở, định tâm vào hơi thở, thì từ từ chúng ta sẽ nhận ra, à, té ra những cái tưởng đó, những cái tham đó, những cái giận đó, những cái hờn đó, bản chất của chúng chỉ là ảo. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ từ từ, nghĩa là buông xả, để mà không còn bị chúng là chi phối nữa. Vì vậy cho nên là tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi thiền, chúng ta đang thực tập một cái phương pháp đặc biệt của Phật giáo. Và trong đó, ngoài vấn đề là giúp cho chúng ta có sức khỏe, thì nó cũng còn giúp cho chúng ta gạn lọc là tâm tư, sẽ làm cho chúng ta bớt buồn, bớt căng thẳng. Và như chúng ta biết, chính cái sự căng thẳng của đầu óc, chính cái sự mà chúng ta không biết sắp xếp, không biết buông xả, thì chính những cái việc làm đó làm cho chúng ta căng thẳng là thần kinh. Và chính cái sự căng thẳng thần kinh hay là đầu óc đó là cái nguyên nhân sâu xa nhất làm cho chúng ta bệnh tật. Và như lần trước chúng ta đã biết, Đại học Harvard, y khoa nổi tiếng của Mỹ, người ta khám phá ra rằng cái nguyên nhân sâu xa nhất của cả cái căn bệnh nan y của thời đại như là tim mạch, tiểu đường, ung thư, trầm cảm, vân vân, thì tất cả những cái căn bệnh nan y đó nó có một cái nguyên nhân sâu xa nhất, đó chính là stress. Chính là cái sự căng thẳng đầu óc nó đã làm cho con người đã phải đau khổ với là bệnh tật. Nhưng mà cũng chính Đại học Harvard này, người ta cũng khám phá rằng chính cái thiền định nó sẽ làm tiêu diệt cái nguyên nhân sâu xa đó. Tất nhiên là thiền định có khả năng là tiêu diệt là stress. Vì vậy cho nên chúng tôi rất vui là quý vị đến đây để thực tập một cái pháp môn rất là thiết thực, rất là thực tế, có lời cho bản thân mình. Và rất mong rằng chúng ta sớm tìm thấy được sự bình an ngay trong cuộc sống là hiện tại. Và cái sự bình an này nó mang một cái ý nghĩa sâu xa, vượt thời gian và không gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.